Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình tin tức thời sự hàng ngày của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Nhưng trước hết là phần tin tức đặc biệt Breaking News. Nổ súng tại hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand có ít nhất là 49 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương nặng. Ít nhất là một tay súng đã giết chết 49 người và làm bị thương hơn 20 người tại lễ cầu nguyện ở hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand hôm 15 tháng 3. Thủ tướng New Zealand là Jacinda Ardern gọi đây là vụ khủng bố, theo thông tấn xã Reuters. Trong khi xả súng vào các tín đồ trong đền thờ ở thành phố Christchurch, thì một người đàn ông, cũng là nghi phạm xả súng, đã quay phim và phát trực tiếp cuộc tấn công này trên mạng Facebook, y hệt như là cảnh sát hại trong trò chơi điện tử. Cũng trong đoạn video này thì nghi phạm gọi các tín đồ cầu nguyện trong đền thờ là di dân và là những kẻ xâm lược. Thủ tướng Ardern tuyên bố an ninh bị đe dọa ở mức độ cao nhất, và bà cho biết thêm rằng 4 người đã bị bắt giữ đều có quan điểm cực đoan, nhưng không có trong danh sách theo dõi của cảnh sát trước đây. Thông tấn xã Reuters trích lời của bà Ardern nói, rõ ràng đây là một cuộc tấn công khủng bố, và đây là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand. Cảnh sát cho biết có 3 người đã bị bắt giữ và một thanh niên ở độ tuổi 20 đã bị buộc tội giết người. Hắn sẽ ra tòa vào ngày 16 tháng 3. Cảnh sát trưởng Mike Bush cho biết có tổng cộng là 49 người đã thiệt mạng. Cảnh sát nói trong 49 nạn nhân này có 41 người đã bị giết hại tại đền thờ Hồi giáo Al Noor, 7 người bị giết tại một đền thờ Hồi giáo ở khu Linwood và một người chết ở trong bệnh viện. Theo tin từ các bệnh viện thì trong số các nạn nhân tử vong có cả trẻ em. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết một trong những người đàn ông bị bắt giữ là công dân của nước Úc. Tất cả các đền thờ Hồi giáo ở New Zealand đã được yêu cầu đóng cửa và có các nhân viên an ninh vũ trang túc trực, cảnh sát cho biết thêm như trên. Các nhà lãnh đạo chính trị và Hồi giáo trên khắp châu Á và Trung Đông đã lên án vụ xả súng giết người hàng loạt này. Và sau đây là phần tin tức thế giới như thường lệ. Liên Hiệp Quốc kêu gọi viện trợ nhiều tỷ Mỹ Kim cho Syria. Liên Hiệp Quốc hôm 14 tháng 3 kêu gọi viện trợ thêm nhiều tỷ Mỹ Kim cho Syria, cố gắng vượt qua sự mệt mỏi giữa các nhà tài trợ sau 8 năm nội chiến và chia rẽ về cách đối phó với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Với gần 12 triệu người đang cần cứu trợ khẩn cấp ở Syria, nhiều người trong số này là trẻ em, thì Liên Hiệp Quốc kêu gọi 3 tỷ 300 triệu Mỹ Kim cho các nạn nhân ở đó và 5 tỷ 500 triệu Mỹ Kim cho người tị nạn trong khu vực. Lời kêu gọi tương tự hồi năm 2018. Bà Federica Mogherini, Giám đốc Chính sách Đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, nhà tài trợ lớn nhất thế giới, nói rằng bà không muốn nhân dân Syria bị lãng quên tại thời điểm khi mà cộng đồng quốc tế có vẻ ít quan tâm hơn. Liên Hiệp Quốc cho hay là Syria cũng trở thành cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 5 triệu 600 ngàn người Syria chạy sang Jordan, Lebanon, Iraq và Ai Cập. Cao quỹ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn là Filippo Grandi, người gần đây đến thăm Syria, cho biết có khoảng 70% người tị nạn Syria sống trong nghèo đói cùng cực. Về tình hình chiến sự thì có ít nhất là 13 người chết trong vụ tấn công mới nhất ở Idlib, Syria. Ít nhất là 13 người đã thiệt mạng trong một cuộc oanh tạc tại thành phố Idlib do quân nội dậy chiếm giữ. Trận tấn công diễn ra bởi quân đội Syria do các phi cơ chiến đấu của nước Nga hỗ trợ. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết hôm thứ Năm như trên. Video được tải lên phương tiện truyền thông xã hội vào thứ Tư 13 tháng 3. Và vào ngày thứ Năm cho thấy những người mang phù hiệu của nhóm phòng thủ dân sự, được gọi là nhóm mũ bảo hiểm trắng, đã đưa được một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà và chuyển những người bị thương tới các nhà thương. Trong một video thì một người đàn ông bị thương cho biết là các cuộc không kích đã tấn công nhà tù của thành phố, giết chết lính canh và tù nhân. Hàng chục tù nhân đã trốn thoát. Xin nhắc lại là phiến quân đã chiến đấu để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad trong 8 năm nay và hiện bị giới hạn ở vùng đất phía Tây Bắc gần với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà các cuộc không kích của Nga và Syria trở nên dữ dội hơn kể từ đầu tháng 2. Tàu ngầm Krasnodar của nước Nga trên đường tới Địa Trung Hải. quả tiến hành trình của hạm đội Biển Đen Nga mang theo tàu ngầm Krasnodar đã băng qua eo biển Bosphorus của Istanbul hôm 14 tháng 3 trên đường đến biển Địa Trung Hải. Tin từ Reuters cho hay là thuyền bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đi cùng tàu ngầm Krasnodar khi nó đi qua eo biển Bosphorus. Thông tấn xã Reuters không thể ngay lập tức xác nhận đích đến cuối cùng của chiếc tàu ngầm tấn công này. Tuy nhiên, được biết các tàu ngầm hải quân và tàu ngầm của nước Nga đóng một vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Syria, đặc biệt là hồi năm 2017, khi Nga tiến hành các cuộc tấn công hỏa tiễn vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo và phá hủy các sở chỉ huy, vũ khí, kho đạn dược và nhân lực. Chính phủ Pháp bị kiện vì tội không hành động vì khí hậu. Ngày 14 tháng 3, thì bốn tổ chức phi chính phủ trong đó bao gồm Greenpeace France và Oxfam France đã đệ đơn kiện chưa từng có nhằm chống lại nhà nước Pháp vì đã không hành động vì khí hậu toàn cầu. Tin cho biết là hai tổ chức phi chính phủ kể trên cùng với Notre Affaire à Tous và Foundation for Nature and Man đã cáo buộc chính phủ Pháp không tuân thủ các cam kết quốc tế để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và không bảo vệ công dân từ những rủi ro của sự nóng lên toàn cầu. Chính phủ đã trả lời sau 2 tháng, sau một khiếu nại được đưa ra vào hồi tháng 12 năm ngoái, nhưng không thuyết phục được các tổ chức này. Được biết họ đã nhận được sự ủng hộ cho hành động pháp lý này từ hơn 2 triệu người trực tuyến. Xin nhắc lại là biểu tình chống biến đổi khí hậu đã tăng lên ở Âu Châu trong những tháng gần đây, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Ngoại trưởng Nga gặp Ngoại trưởng Venezuela. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Venezuela tại Vienna vào hôm thứ Năm 14 tháng 3. Theo tin tức từ Âu Châu, thì Venezuela, một đồng minh thân cận của Mạc Tư Khoa, đang rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị và Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây khác đang ủng hộ đối thủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Venezuela những năm gần đây chứng kiến sự sụp đổ kinh tế thảm hại chưa từng có và cũng là nguyên nhân gây ra cuộc di cư của hàng triệu người Venezuela. Tuy nhiên, Maduro, người nắm quân đội, vẫn duy trì sự hậu thuẫn mạnh mẽ của nước Nga, của Trung Cộng và của Thổ Nhĩ Kỳ. Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập đã tuyên bố mình là tổng thống lâm thời vào hồi tháng Giêng 2019 và đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ cũng như nhiều nước phương Tây khác. Chiếc hộp đen của phi cơ rơi tại Ethiopia được đưa tới Pháp để điều tra. Phát ngôn viên của cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp gọi tắt là BEA cho biết là các hộp đen từ chiếc Boeing 737 Max A của phi cơ bị rơi của hãng hàng không Ethiopian đã đến Paris ngày hôm qua. Máy ghi dữ liệu chuyến bay và máy ghi âm buồng lái đã được bàn giao cho BEA. Theo các chuyên gia thì dữ liệu của chúng rất quan trọng để tìm ra nguyên nhân khiến cho chiếc phi cơ hoàn toàn mới này đã lao xuống đất ngay sau khi cất cánh từ Addis Ababa vào hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 3 vừa qua. Một phát ngôn viên của cơ quan BEA trước đó cho biết là ông không biết máy ghi âm đang ở tình trạng như thế nào. Xin nhắc lại là vụ tai nạn thảm khốc đã khiến cho 157 hành khách tử vong và khiến cho phi cơ Boeing 737 Max sau đó đã bị cấm bay trong không phận của Liên hiệp Âu Châu và của nhiều quốc gia khác. Pháp nỗ lực ngăn dầu loang vì tàu chở hàng chìm trên biển. Chính quyền Pháp hôm thứ Năm 14 tháng 3 đã nỗ lực ngăn chặn nguy cơ một vệt dầu lớn loan rộng sau khi tàu chở hàng Grand America của Ý bị chìm ở Đại Tây Dương trong tuần này. Tàu Container Grammarly Line bị lật và bị chìm vào ngày 12 tháng 3 sau khi nó bốc cháy khi đi từ Hamburg đến Casablanca. Khu trục hạm của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Argyll đã giải cứu được tất cả 27 thành viên phi hành đoàn khỏi mặt nước. Tuy nhiên, nhà chức trách Pháp cho biết là khoảng 10 cây số chiều dài và 1 cây số chiều rộng vết dầu loang có thể lan tới bờ biển phía nam Brittany vào cuối tuần này. Chiếc tàu hàng chở 2.200 tấn nhiên liệu nặng khi nó bị chìm ở vị trí 333 cây số, tức là khoảng 207 miles từ thị trấn La Rochelle trong vùng Charente-Maritime của miền Tây nước Pháp. chú chó đi lạc trên núi được trực thăng cứu ở Scotland. Một chú chó bị mất tích trong 48 giờ trong điều kiện thời tiết khó khăn đã được một phi hành đoàn trực thăng ở Lagomes, Scotland giải cứu ngày hôm qua. Video và hình ảnh được chia sẻ bởi cơ quan bảo vệ hàng hải và bờ biển cho thấy chú chó nhỏ tên là Ben được cứu về từ những ngọn núi tuyết và được các nhân viên cứu hộ đưa vào phi cơ. Cơ quan bảo vệ hàng hải và bờ biển cho biết là phi hành đoàn trực thăng bờ biển Inverness đang thực hiện khóa huấn luyện mùa đông khi họ phát giác ra Ben đang mắc kẹt trên một gờ đá hẹp. Hiện thì chú Ben có sức khỏe rất tốt và đã vui vẻ đoàn tụ với chủ của nó. Thêm nhiều người thiệt mạng trong vụ sập trường học ở Nigeria. Cơ quan cấp cứu ngày hôm thứ Năm cho biết thêm nhiều người thiệt mạng sau khi được đưa đến bệnh viện trong vụ sập trường học ở thành phố Lagos của Nigeria. Ông Adesima Tiambiu, tổng giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của tiểu bang Lagos, từ chối công bố tổng số thương vong, nhưng ông nói rằng họ vẫn đang kiểm tra. Dân chúng cho biết là có khoảng 100 trẻ em theo học tại trường mẫu giáo và tiểu học đặt trên tầng phía trên của tòa nhà bị sập hôm thứ Tư ở khu vực Itafaji của Lagos. Và hôm thứ Tư thì cơ quan cấp cứu nói rằng một người chết và gần 50 người được cứu thoát. Tính cho đến sáng ngày hôm nay thì hiện trường đã được dọn dẹp và nhân viên cứu nạn đã tìm thấy một thi thể lúc 3 giờ sáng theo giờ địa phương. Ông Tiamu cho hay là hiện trường được dọn dẹp để xem có còn ai bị vùi lấp trong đống đổ nát hay không. Ông cũng nói rằng số trẻ em liên quan vẫn còn là một câu hỏi và nhà chức trách đang tìm sổ ghi danh học sinh. Syria có những nữ tài xế xe tải đầu tiên. Bộ Nội thương Syria công bố cơ hội làm việc mới cho nữ tài xế xe bus và xe tải. Nhiều người cho rằng phụ nữ sẽ không coi trọng sự thay đổi này. Nhưng tài xế xe tải 34 tuổi tên là Dima Mohamed đã chứng minh họ đã sai. Mohamed và hai người khác được chỉ định là một phần của sáng kiến trở thành người phụ nữ đầu tiên lái những xe lớn do Bộ Thương mại điều hành. Mohamed trước đây là một người hướng dẫn lái xe trong một trường tư, nhưng nó đã bị đóng cửa sau chiến tranh. Tìm kiếm một công việc mới, Mohamed nghĩ rằng làm việc trong một tổ chức chính phủ là một lựa chọn bảo đảm hơn. Các thành viên gia đình cô ban đầu đã từ chối ý tưởng này, nhưng nhìn thấy Mohamed làm chủ công việc mới của mình thì đã thay đổi suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, đối phó với các đồng nghiệp nam vẫn là một thách thức đối với Mohamed. Xin nhắc lại, ở một đất nước Hồi giáo như Syria, phụ nữ chưa được coi trọng và không có vai trò bình đẳng với nam giới trong nhiều vị trí công tác. Sở thuốc quốc gia của Cộng hòa Czech có chuột túi bạch tạng mới sinh. Czech là quốc gia nằm ở vùng Trung Âu với thủ đô là Prague. Một sở thuốc của nước Cộng hòa Czech đã chào đón sự xuất hiện của một bé chuột túi Úc bị bạch tạng và hy vọng rằng nó sẽ trở thành điểm thu hút mới của sở thuốc này. Nhân viên và du khách đến sở thú Dansen đã từng thất vọng khi cư dân nổi tiếng nhất của họ là con gấu Siegfried, là con gấu xám đã chết hồi năm ngoái, và bây giờ hy vọng là bộ lông trắng và đôi mắt đỏ nổi bật của em bé chuột túi bị bạch tạng sẽ thu hút du khách trở lại. Phát ngôn viên của sở thú Dansen là Alina Hoskova cho biết, sự xuất hiện của chú chuột túi bạch tạng này đã khiến cho các nhân viên thích thú vì đây là chú túi bạch tạng đầu tiên mà sở thú có được trong lịch sử của nó. Cô cũng nói thêm rằng mẹ của Joey được cho là đang mang thai hai con nữa. Theo các chuyên gia thì chuột túi có thể có ba túi thai cùng một lúc, mỗi lần ở các giai đoạn phát triển khác nhau vì chúng có khả năng đình chỉ việc mang thai và chờ cho đến khi đứa con đầu tiên rời khỏi túi mới nuôi tiếp các con còn lại. Quý vị vừa nghe xong phần tin tức thời sự thế giới của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Sau đây là phần tin tức thời sự tại Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên án cuộc tấn công đền thờ Hồi giáo ở New Zealand. Hôm 15 tháng 3, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên án vụ thảm sát kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand là những hành động thù hận. Vụ xả súng đã làm ít nhất 49 người chết và 40 người khác bị thương, là vụ thảm sát tồi tệ nhất từ trước đến nay mà Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã lên án là hành động khủng bố. Ông Trump viết trên Twitter như sau: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và lời cầu chúc an lành đến với người dân New Zealand sau vụ thảm sát kinh hoàng ở đền thờ Hồi giáo. 49 người vô tội đã thiệt mạng một cách vô lý, cùng rất nhiều người bị thương nặng. Hoa Kỳ luôn ở bên cạnh New Zealand." Trước đó thì tham dự báo chí tòa Bạch Ốc là bà Sarah Sanders nói trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ vụ tấn công này. Bà Sanders nói Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở thành phố Christchurch. "Xin gửi những lời chia buồn và lời cầu nguyện của chúng tôi đến với tất cả nạn nhân và gia đình của họ. Chúng tôi đồng lòng cùng người dân và chính phủ New Zealand chống lại hành động thù hận xấu xa này." Cảnh sát New Zealand cho biết là 3 người đã bị giam giữ, trong đó có một thanh niên ở độ tuổi 20 bị buộc tội giết người. Tổng thống Trump thề phủ quyết nghị quyết Thượng viện về bức tường biên giới. Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm 15 tháng 3 đã khiển trách Tổng thống Donald Trump bằng cách bỏ phiếu chấm dứt tuyên bố về tình trạng khẩn cấp ở biên giới của ông. 12 đảng viên đảng Cộng hòa đã đứng về phía đảng Dân chủ trong nghị quyết này. Tổng thống Trump nhanh chóng tuyên bố ông sẽ phủ quyết. Cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 59 thuận 41 chống đã thể hiện việc hai đảng không công nhận quyết định của ông Trump nhằm vô hiệu hóa quốc hội và lấy ngân quỹ đã được phân bổ cho các chương trình khác, rồi điều chuyển để trả cho bức tường biên giới Hoa Kỳ-Mexico mà ông Trump hứa sẽ xây dựng trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016. Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter ngay sau cuộc bỏ phiếu: phủ quyết. Một phụ tá ban lãnh đạo hai viện cho biết nhiều khả năng sẽ có một cuộc bỏ phiếu vào ngày 26 tháng 3 khi mà các nhà lập pháp trở lại làm việc sau một tuần nghỉ ngơi để bác bỏ hành động phủ quyết mà ông Trump tuyên bố. Vấn đề này có thể sẽ phải đem lên đến tối cao pháp viện. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo cho biết là tất cả các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã rời khỏi Venezuela. Tất cả các nhà ngoại giao Hoa Kỳ còn lại ở Venezuela đã rời khỏi đất nước đó hôm thứ Năm 15 tháng 3. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết là giữa lúc diễn ra cuộc khủng hoảng chính trị về tính hợp pháp của Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử hồi năm 2018. Trong một tuyên bố thì ông Pompeo, các nhà ngoại giao Mỹ giờ đây sẽ tiếp tục công việc các phái bộ từ các địa điểm khác. Ở đó, họ sẽ tiếp tục giúp phân phối luồng hàng cứu trợ nhân đạo dành cho người dân Venezuela và hỗ trợ các nhà đấu tranh vì dân chủ dũng cảm chống lại chính quyền chuyên chế. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết là các nhà ngoại giao đã rời khỏi nước này trong một chuyến bay thuê là máy bay dân sự. Washington đi đầu trong việc công nhận ông Juan Guaido, vị chủ tịch quốc hội 35 tuổi của Venezuela, người đã tự xưng là tổng thống lâm thời hồi tháng Giêng vừa qua. Ông Juan Guaido nói việc ông Maduro tái đắc cử hồi năm 2018 là một sự gian lận. Liên quan đến vấn đề này thì hầu hết các nước ở châu Âu và Mỹ Latin đều hành động theo đường lối của Hoa Kỳ. Hai sinh viên đã kiện trường đại học USC, đại học Yale và các đại học khác về vụ tai tiếng hối lộ. Hai sinh viên đại học vừa nộp đơn kiện trường đại học University of Southern California, gọi tắt là USC, và trường đại học Yale University và các trường đại học khác vừa bị các công tố viên cáo buộc là đã để xảy ra tình trạng giới cha mẹ giàu có hối lộ để con của họ được nhận vào học. Đơn kiện được nộp vào hôm thứ Tư 13 tháng 3 tại tòa liên bang ở San Francisco, nói rằng họ bị mất cơ hội công bằng để được nhận vào học tại các trường đại học này. Hai nữ sinh viên là Erika Olson và Kalia Woods nói rằng họ bị mất cơ hội để được cứu xét để được nhận vào Đại học Yale và Đại học USC một cách công bằng. Hai người này cũng kiện University of California, Los Angeles, Wake Forest University, University of San Diego, University of Texas, Austin, Georgetown University và Stanford University. Đơn kiện của hai sinh viên đang học ở trường Stanford này nói rằng đường dây hối lộ vừa bị phát giác đã cho các sinh viên không đủ trình độ được nhận vào các đại học có tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe. và hồi đầu tuần này thì có khoảng 50 người đã bị truy tố, gồm cả các huấn luyện viên thể thao và các phụ huynh là đã tham gia vào một đường dây, trong đó nhiều cha mẹ giàu có bằng lòng trả tiền hối lộ cho các giới chức có trách nhiệm để con họ được nhận vào học các trường mong muốn. Công ty Remington có thể bị kiện do súng được dùng trong vụ thảm sát Sandy Hook. Tối cao pháp viện của tiểu bang Connecticut hôm thứ Năm 14 tháng 3 đã ra phán quyết rằng công ty sản xuất súng Remington có thể bị kiện về cách mà họ quảng cáo khẩu súng trường loại Bushmaster vốn được dùng trong vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook hồi năm 2012, làm cho 20 trẻ nhỏ và 6 giáo viên thiệt mạng. Với 4 phiếu thuận và 3 phiếu chống, tối cao pháp viện Connecticut cho phép nộp trở lại đơn kiện về vụ giết người sai trái, đồng thời hủy bỏ phán quyết của tòa dưới vốn cho rằng việc nộp đơn kiện là trái luật. Tòa dưới đã căn cứ theo một luật liên bang ban hành hồi năm 2005, che chở cho các công ty sản xuất súng không phải chịu trách nhiệm trong phần lớn các trường hợp mà sản phẩm của họ được dùng trong các vụ phạm pháp. Các nguyên đơn gồm một người sống sót và thân nhân của 9 người bị giết trong cuộc thảm sát. Những người này nói rằng khẩu súng kiểu AR-15 được hung thủ Adam Lanzer sử dụng là quá nguy hiểm cho công chúng, và công ty Remington đã quá tán dương khẩu súng này để dễ bán cho giới trẻ. Công ty Remington nói họ không làm điều gì sai trái, và trước đó thì họ cũng khẳng định là họ không thể bị kiện tụng được vì đã được luật liên bang bảo vệ. Hoa Kỳ muốn Anh Quốc bảo đảm việc Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không tạo ra sự bất ổn. Ngày 14 tháng 3, thì Tổng thống Donald Trump cho biết là ông đã biết trước về một thỏa thuận thương mại lớn lao với Vương quốc Anh, trong bối cảnh chính phủ Anh đang gặp khó khăn về thỏa thuận Brexit với Âu Châu và sự trì hoãn tiềm tàng. Trên Twitter, Tổng thống Trump viết, chính quyền của tôi mong chờ thương lượng một thỏa thuận thương mại quy mô lớn với Vương quốc Anh. Tiềm năng này là vô hạn. Trước đó thì đại sứ Hoa Kỳ tại London là ông Woody Johnson ngày 6 tháng 3 cho rằng quan hệ giữa Anh và Hoa Kỳ quan trọng hơn bao giờ hết và sẽ phát triển khi Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu hay còn gọi là Brexit. Ông Johnson nói thêm rằng cơ hội đạt được một thỏa thuận thương mại trong tương lai giữa hai quốc gia này không nên bị tổn hại bởi những quan ngại sai lầm về nước Mỹ mà ông cho rằng đã bị Liên hiệp Âu Châu gieo rắc. Nhằm tránh những sự bất ổn có thể xảy ra trên thị trường sau thời điểm Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, thì Anh và Mỹ vào ngày 25 tháng 2 đã ký thỏa thuận giao dịch tài chính, theo đó tiếp tục duy trì cách thức các giao dịch tài chính của Liên hiệp Âu Châu nhằm ngăn chặn cuộc chiến thương mại với Washington. Với 223 phiếu chống, 198 phiếu thuận và 37 phiếu trắng, thì Nghị viện Âu Châu đã chống lại việc trao quyền cho Liên hiệp Âu Châu bắt đầu cuộc thương lượng với Mỹ về thương mại. Nghị viện Âu Châu chỉ có vai trò cố vấn liên quan đến các cuộc thương lượng của Liên hiệp Âu Châu, nhưng cơ quan này sẽ có tiếng nói cuối cùng một khi đạt được một thỏa thuận. Liên hiệp Âu Châu và Mỹ đang hướng tới một hiệp định thương mại hẹp kể từ tháng 7 năm ngoái, khi mà Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là Jean-Claude Juncker và Tổng thống Donald Trump cam kết không áp mức thuế mới sau khi họ áp thuế lên nhôm và thép. Thông báo này cho phép hai bên giảm căng thẳng trong thời điểm Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đánh thuế mạnh lên xe hơi của Âu Châu, một lời đe dọa mà ông đã nhắc lại trong những ngày gần đây. Tổng thống Trump cho rằng xe hơi nhập cảng từ Âu Châu là mối nguy đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Liên hiệp Âu Châu tuyên bố sẽ nhanh chóng có phản ứng đủ mạnh nếu Mỹ thực hiện việc đánh thuế xe hơi. Tướng Curtis Scarpagrotti cảnh báo sẽ ngừng liên lạc với Đức nếu Đức cho phép Huawei tham gia phát triển dự án 5G. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO cảnh báo sẽ ngừng mọi kênh liên lạc viễn thông với các đối tác Đức nếu Berlin cho phép tập đoàn Huawei tham gia phát triển dự án phát triển mạng không dây thế hệ mới 5G của nước này. Đây được đánh giá là động thái nhằm gia tăng áp lực với Đức trong việc sử dụng công nghệ của tập đoàn Trung Quốc. Phát biểu ngày 13 tháng 3 trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Hoa Kỳ thì tư lệnh tối cao của NATO tại Âu Châu là tướng Mỹ Curtis Scarpagrotti cảnh báo chúng tôi lo ngại về hạ tầng cơ sở viễn thông của Đức nếu nước này hợp tác với Huawei do mạng băng thông rộng 5G có khả năng thu thập dữ liệu với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. Nếu thiết bị viễn thông của Huawei được lắp đặt trong liên lạc quốc phòng của Đức, thì chúng tôi sẽ không liên lạc với họ qua hệ thống này. Ông tuyên bố, đối với quân đội, đây sẽ là một rắc rối lớn. Tướng Scaparotti đưa ra tuyên bố trên khi mà các thành viên của Ủy ban Quân lực Hải viện Hoa Kỳ chất vấn ông về các cuộc đàm phán thương mại ở Âu Châu và ở Đức, nhất là với tập đoàn viễn thông của Trung Quốc, trong đó có Huawei. Đài truyền hình của công ty thiệp Hallmark sa thải minh tinh Lori Loughlin sau khi bà bị bắt vì có liên quan đến các vụ hối lộ vào đại học. Theo Hollywood Reporter, thì công ty mẹ của Hallmark là công ty Crown Media cho biết hôm thứ Năm 14 tháng 3 rằng bà Loughlin sẽ không xuất hiện trong các phim truyền hình như là When Comes the Heart và Garage Sale Mysteries nữa. Không chỉ có các phim truyền hình này, bà cũng từng xuất hiện trong vài phim Giáng sinh của Hallmark. Crown Media cho hay là họ đã ngưng sản xuất các phim có sự xuất hiện của minh tinh màn bạc Loughlin được chiếu trên đài Hallmark Channel. Bà Loughlin cùng với chồng là nhà thiết kế thời trang Massimo Giannulli là hai trong số 50 người bị truy tố vì tội hối lộ với hữu trách khai gian điểm kiểm tra để được nhận vào các đại học nổi tiếng như là các trường đại học Yale, Stanford và University of Southern California. Bà Loughlin bị bắt hôm thứ Tư 13 tháng 3 và đã được thả sau khi trả tiền tại ngoại hầu tra là 1 triệu Mỹ Kim. Bà xin được thả ra để đến Vancouver quay phim tiếp. Theo hồ sơ của tòa án thì hai vợ chồng bà Loughlin đã trả 500.000 Mỹ Kim cho USC qua công ty của ông William Singer để hai cô con gái của họ được nhận vào đội chèo thuyền của trường và chắc chắn sẽ được học ở đây. Trường đại học USC tuyên bố sinh viên nào dính tới vụ bê bối hối lộ thì sẽ bị từ chối. Ông Gary Polakovic, phát ngôn viên của hệ thống các trường đại học USC của Nam California, vào tối hôm qua tuyên bố là tất cả các sinh viên nào có liên quan tới vụ gian lận mà báo chí đề cập mấy ngày qua sẽ bị từ chối nhận học. Theo ông thì sẽ có chuyện rà soát lại từng hồ sơ một cho tất cả các sinh viên nào đã nộp đơn xin học và có thể có liên quan đến âm mưu mới bị phát giác này. Loan báo của ông Polakovic tiếp theo sau khi vụ bê bối trên phạm vi toàn quốc nổ ra, mà các công tố viên mô tả là vụ dùng tiền bạc, danh tiếng và ảnh hưởng nhằm làm cho sinh viên được nhận vào các trường đại học danh tiếng nhất. Có 50 nhân vật nổi tiếng, từ các minh tinh Hollywood cho đến các CEO của nhiều công ty và các huấn luyện viên thể thao của các trường đại học bị truy tố trong vụ bê bối lớn lao này. Một số đại học danh tiếng như Đại học Yale, Đại học Stanford và Georgetown còn phải xem xét chuyện một số nhân viên điều hành của họ có thể bị khởi tố hình sự. Thậm chí là một số sinh viên gian lận cũng có khả năng bị truy tố. Vào ngày hôm qua thì Fox News đưa tin là có hai sinh viên đã đâm đơn kiện các trường đại học Yale và trường đại học University of Southern California, USC và một số trường khác vì đã bác đơn xin học của họ. 50 học sinh ở Georgia phổ biến hình khỏa thân của bạn học. Khoảng 50 học sinh của một trường trung học tại một quận nằm về phía bắc của tiểu bang Georgia mới đây đã liên hệ đến một vụ tai tiếng gọi là sexting tại nơi này. Trong đó, hình ảnh khỏa thân của một số học sinh đã bị các bạn học truyền nhau xem. Bản tin của đài truyền hình địa phương WWSB-TV vào hôm thứ Năm 14 tháng 3 nói rằng giám đốc học khu Union County là ông John Hill cho biết một phụ huynh học sinh đã thông báo cho hiệu trưởng của trường Union County High School về vụ này hồi tháng qua. Cuộc điều tra sau đó lan rộng liên hệ tới 50 học sinh, theo lời của ông Hill. Con số này là vào khoảng 6% các học sinh ở trong trường. Ông Hill nói, chúng tôi biết là vấn đề sexting đang trầm trọng khắp nước, nhưng chỉ mới nhận điều này đã lan tới Union County High School. Ông Hill cũng nói với đài truyền hình WWSB rằng, ở Georgia, Nếu hình ảnh đó là của người dưới 18 tuổi, thì người gửi các hình ảnh có thể bị cáo buộc tội sản xuất và phổ biến dâm thư trẻ em. Cũng theo lời ông Hill thì học khu quyết định không truy tố các học sinh liên hệ. Tùy theo mức độ nặng nhẹ, các hình phạt này bao gồm từ bị đuổi học ít ngày cho tới phải chuyển sang trường học khác. Thị trưởng tạm thời của một thành phố ở Florida bị bắt vì cản trở công lý. Chỉ chưa đầy một tháng khi thị trưởng thành phố Paul Ritchie là ông Del Massad bị bắt, thì đến lượt quyền thị trưởng là ông Terrence Rowe cũng bị bắt nhốt vào hôm qua. Báo Tampa Bay Times cho hay là sở cảnh sát của tiểu bang Florida đã thực hiện vụ bắt giữ này. Ông Rowe bị tố giác âm mưu cản trở công lý khi cố can thiệp vào một cuộc điều tra hình sự. Ông Rowe bị tố cáo đã can thiệp vào cuộc điều tra nhắm vào ông Massad, vốn bị bắt hồi ngày 21 tháng 2 và bị đình chỉ công tác vì các tội hành nghề y khoa mà không có giấy phép, lại còn bắn vào các cảnh sát khi họ đến bắt ông ta. Thám tử Mark Brunell, người phụ trách điều tra vụ này cho phóng viên báo Times hay, theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì ông Rowe đã âm mưu can thiệp vào cuộc điều tra về tội hình sự. Báo Times cho biết là ông Rowe làm phó thị trưởng của thành phố Paul Ritchie vào lúc mà ông Massad làm thị trưởng. Trước đó thì ông Rowe từng chỉ trích cảnh sát địa phương khi họ xông vào nhà của ông Massad điều tra việc làm sai trái luật của ông. Ông Massad hiện đang bị giam mà không được tại ngoại, đang đối diện với 5 cáo trạng về mưu toan sát nhân, 4 cáo trạng về chuyện hành nghề bác sĩ mà không có giấy phép và 2 cáo trạng về tội sử dụng dụng cụ thông tin hai chiều một cách bất hợp pháp. Quỳnh Trung Trực tường trình từ thủ đô Washington.